Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 109. Tại làng của Salomon. Giê-xu đến đây vào giữa đêm, dựa vào vị trí của mặt trăng. Tôi nghĩ lúc này, vào khoảng 2 giờ sáng, một vầng trăng đẹp vừa mới bắt đầu tăng trưởng, rạng rỡ giữa bầu trời quang đãng, chiếu rải bình an xuống cho trái đất, bình an cùng với sương sa dồi dào, làn sương dư dật của xứ nóng, ân nhân của loài thảo mộc, sau sự thiêu đốt của mặt trời trong ngày. Chắc hẳn các người hành hương đã đi theo bờ sông khô ráo, vì nước sông có dòng hẹp hơn do mực nước thấp của mùa hè. Từ dưới bãi sậy, họ leo lên tới những cây mọc ở bờ sông và bảo vệ bờ sông bằng mạng lưới làm bằng các rễ cây ở dưới đất gần bờ nước.
Chúng ta hãy dừng lại đây để chờ sáng.
Giê-xu nói,
thưa thầy, con đau ê ẩm khắp mình.
Mát-thêu nói,
còn con sợ bị sốt, nước sông không được lành, thầy biết đó.
Philip-phê thêm,
nhưng sẽ còn tệ hơn nếu từ nước sông chúng ta leo lên các núi xứ Giu-đê, điều đó người ta cũng biết.
Giê-lốt nói, ông thương Giê-xu, vì mọi người đều kể những đau khổ lặt vặt của mình với người. Bắt đầu người nghe những than van của họ, mà chẳng ai hiểu tình trạng tâm hồn người.
Simon, hãy để họ nói, họ có lý, nhưng chỉ lát nữa là chúng ta được nghỉ. Thầy xin các con chỉ còn mấy bước đường nữa, và một lúc chờ đợi ở đây thôi. Các con thấy mặt trăng đã ngả hẳn về phía tây, tại sao lại đánh thức ông già dậy? Và có lẽ Giuse cũng còn bệnh, trong khi trời sắp sáng rồi.
Bởi vì đây là ướt đẫm sương, không biết phải ngồi vào chỗ nào nữa.
Iscariot cầu nhau. Tôma luôn luôn vui vẻ nói,
anh sợ hư quần áo của anh à? Này, sau hồi đi bộ của tù khổ sai trong bụi đất và sương đêm, không còn cái gì để làm con công nữa đâu. Lại nữa, như vậy anh sẽ làm vui lòng hơn cho ngài Echias đáng yêu. Các chữ Hy Lạp của anh, các dấu ở gấu áo và các cửa tay áo đã tơi bời vì những cây gai của sa mạc. Giu-đa, còn cái hình ở cổ thì mồ hôi đã làm hỏng rồi. Bây giờ anh là một người Do Thái chọn hảo.
Một sự dơ bẩn chọn hảo chứ. Tôi ghê tởm như vậy.
Giu-đa bực bỏ đối đáp. Giê-xu bình tĩnh nói,
Giu-đa, chỉ cần là con có quả tim trong sạch, chỉ có nó mới có giá trị.
Giá trị? Giá trị? Chúng ta kiệt lực vì mệt và đói. Chúng ta bị mất sức khỏe, mà chỉ có sức khỏe mới có giá trị.
Giu-đa nói cách bất lịch sự.
Thầy không ép con ở lại đâu, chính con muốn ở lại đấy chứ.
Từ nay đã thích hợp để con làm, con đã...
Nhưng hãy nói hết những lời đang đốt cháy môi con đi. Con đã tự hại trước nhân viên đại pháp đình, nhưng con luôn luôn muốn sửa chữa lại để được sự tín nhiệm của ông ta.
Con không muốn sửa chữa vì con yêu thầy và con muốn ở lại với thầy.
Anh nói kiểu đó đúng là bộc lộ sự thù ghét hơn là tình yêu.
Yuda Tha Đê nói lúng túng.
Này, mỗi người có cách bộc lộ tình yêu của mình.
Hê, đúng. Có những kẻ yêu vợ, nhưng cho vợ những cú giá hình. Tôi không thích thứ tình yêu này.
Jacobe Zebede nói, cố gắng cắt đứt chuyện lôi thôi bằng một câu nói đùa. Nhưng chả ai cười cả. Và nhờ ơn Chúa, cũng không ai đáp trả. Giê-xu khuyên,
chúng ta hãy tới ngồi tại ngưỡng cửa nhà, mái hiên rộng che cho khỏi sương và qua cái bậc của nền nhà.
Họ vâng lời, không nói gì. Sau khi đã tới căn nhà, họ ngồi một hàng dọc theo bức tường. Nhưng một nhận xét đơn giản của Thomas.
Tôi đói, đi bộ về đêm nó cào tôi, làm dậy lại các thảo luận.
Đi quá trời, từ bao ngày nay chả ăn gì hết.
Iscariot trả lời Thomas.
Thật sao? Tại nhà Nike, nhà Jake, ta đã ăn ngon. Và Nike đã cho chúng ta quá nhiều, tới nỗi chúng ta phải cho người nghèo để khỏi hư. Chúng ta không bao giờ thiếu bánh. Các ông ở đoàn du mục cũng cho chúng ta bánh và đồ ăn kèm với bánh.
Andre nhận xét, Yuda không thể cài chính nên nín thinh. Từ xa, một con gà trống chào ánh đầu tiên của ngày.
Ồ, tốt lắm, sắp rạng đông rồi.
Phêrô nói trong khi vươn vai, vì ông hầu như ngủ gục. Họ lặng lẽ chờ ngày tới. Một tiếng bê bê trong công viên, rồi tiếng lục lạc ở xa. Trên lộ lớn, ở ngay trước mặt, rất gần, là tiếng chim câu của Ania kêu gù gù. Một giọng nói khàn khàn trong đám sậy. Đó là một người chài lưới trở về với mẻ cá đánh ban đêm. Chửi thề vì kết quả nhỏ nhoi. Ông ta nhìn thấy Giê-xu và ông đứng lại. Ông ngập ngừng, rồi ông nói,
nếu tôi cho thầy, thầy có hứa với tôi kết quả dồi dào trong tương lai không?
Vì lợi lộc hay vì nhu cầu?
Vì nhu cầu. Tôi có 7 đứa con, vợ và mẹ vợ tôi.
Ông có lý, hãy quảng đại, và thầy hứa với ông là ông sẽ không thiếu những gì cần thiết.
Vậy cầm lấy đi. Ở trong nhà đó cũng có cái ông bị thương mà không khỏi, mặc dầu được săn sóc.
Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho ông và cho ông sự bình an.
Giê-xu nói, người đó chào rồi đi, để lại mẻ cá của ông được sâu qua miệng vào một cành liễu. Sự yên lặng chấm dứt bởi tiếng rì rào của bờ lau, bởi vài tiếng chim kêu, rồi một tiếng cọt kẹt vọng tới. Chiếc cửa thô kệch mà Anania đã làm kêu ken két, và ông già nhỏ bước ra đường để quan sát bầu trời. Con cừu cái theo sau ông và kêu bê bê.
Bình an cho ông Anania.
Thầy, nhưng thầy ở đây từ lúc nào vậy? Sao thầy không gọi để mở cửa cho thầy?
Mới một lúc thôi, thầy không muốn phiền ai. Giuse thế nào?
Thầy biết à, ông rất bệnh, một tay chảy mũ hoài, và ông rất đau đầu. Con nghĩ là ông sắp chết, hay đúng hơn là con đã nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thầy ở đây, thì con tin là ông sắp khỏi. Con đi tìm có để đáp cho ông.
Các bạn của Giuse có ở đây không?
Có 2 người, những người khác đã đi. Ở đây có Solomon và Elia.
Các Pharisêu có làm phiền các con không?
Ngay sau khi thầy đi, rồi sau đó nữa, họ muốn biết thầy đi đâu. Con đã nói, tới nhà con dâu tôi ở Masada. Con có làm sai không?
Con làm rất đúng.
Và thầy đã tới đó thật à?
Ông già rất lo âu.
Ừ, cô ấy khỏe mạnh.
Nhưng Nó có nghe thầy không?
Không, phải cầu nguyện rất nhiều cho cô ta.
Và các đứa nhỏ, mong cô ta nuôi chúng cho Chúa.
Ông già nói, và hai giọt nước mắt lớn chảy xuống để nói những gì ông đã nín lại. Sau cùng, ông nói,
thầy có thấy chúng không?
Có một đứa thầy có thể nói là thầy gặp nó, những đứa khác thì thầy ước đoán, tất cả chúng đều khỏe.
Con dâng cho Thiên Chúa những mất mát và sự tha thứ của con, nhưng thật chua xót, phải nói rằng con không gặp chúng nữa.
Con sắp gặp con trai con, và con sẽ được bình an cùng với nó ở trên trời.
Cảm ơn Chúa, xin vào.
Ừ, chúng ta hãy đến bên người bệnh ngay, ông ta đâu?
Trên cái giường tốt nhất.
Họ đi vào mảnh vườn được chăm sóc, cẩn thận, rồi từ đó vào bếp, rồi vào căn phòng nhỏ. Giê-xu cúi xuống trên bệnh nhân đang ngủ trong khi rên rên. Giê-xu cúi xuống, cúi xuống. Người thổi vào lỗ tai được băng bằng miếng vải thô, đã đầy mù. Người đứng thẳng lên rồi đi ra, không gây một tiếng động.
Thầy không đánh thức anh ấy dậy à?
Ông già khẽ hỏi.
Không, hãy để anh ta ngủ. Anh hết đau rồi, anh sẽ nghỉ ngơi. Chúng ta đi gặp những người khác.
Rồi không gây một tiếng động, Giê-xu lại cái cửa dẫn tới cái phòng có hai chiếc giường đã mua lần trước. Hai người môn đệ mỏi mệt đang ngủ.
Họ đã canh chừng cho tới sáng. Con thì canh chừng từ sáng tới tối. Vì vậy họ rất mệt. Họ rất tốt.
Chắc hẳn, hai người ngủ nhưng lỗ tai thức. Vì vậy, họ thức dậy ngay.
Thầy, thầy của chúng con, thầy tới đúng lúc. Du xe đã...
Được lành rồi, thầy đã làm. Anh ấy ngủ và không biết, nhưng anh ta không còn bệnh gì nữa. Anh chỉ có việc rửa ráy những dơ bẩn là sẽ được nguyên vẹn như trước.
Ôi, vậy xin thầy cũng thanh tẩy cho chúng con nữa, vì chúng con đã phạm tội.
Về cái gì?
Để giúp du xe, chúng con đã không lên đền thờ.
Đức Bác Ái dựng đền thờ ở khắp nơi, và chính ở trong đền thờ của Đức Bác Ái là nơi Thiên Chúa ngự trị. Nếu các con yêu nhau, thì tất cả trái đất chỉ là một đền thờ. Hãy bình an, sẽ tới một ngày mà lễ ngũ tuần sẽ được gọi là lễ tình yêu, là sự bộc lộ của tình yêu. Các con đã làm trước lễ ngũ tuần tương lai, vì các con đã yêu thương anh em.
Từ phòng bên, tiếng du xe vang lên.
Analia, Elisa, Salomon, tôi được khỏi rồi.
Và từ người đàn ông xuất hiện, chỉ mặc một cái áo cộc, gầy, còn xanh, nhưng không đau nữa. Ông nhìn thấy Giê-xu và kêu lên.
À, chính là thầy, thầy của con.
Và ông chạy lại hôn chân người.
Nguyện Thiên Chúa cho con bình an, Giuse, và tha cho thầy nếu con đã phải đau khổ vì thầy.
Con được vinh quang vì đã đổ máu ra vì thầy, giống như ba con đã đổ ra xưa kia. Con chúc tụng thầy vì đã cho con đáng được vậy.
Khuôn mặt thô kệch của Giuse rạng rỡ trong những lời này, và nó trở thành đẹp cách quý phái, bằng vẻ đẹp đến từ nội tâm. Giê-xu vuốt ve ông và nói với Salomon.
Căn nhà của con được dùng để làm nhiều điều tốt.
Ôi, bởi vì bây giờ nó thuộc về thầy. Trước đây nó chỉ được dùng cho giấc ngủ nặng nề của người treo đò. Nhưng con rất bằng lòng vì nó phục vụ thầy. Và nó phục vụ kẻ công chính này. Bây giờ chúng ta sẽ có vài ngày vui ở đây với thầy.
Không bạn ơi, các con sẽ đi ngay, chúng ta không được phép nghỉ nữa. Thời gian sắp tới sẽ thực sự là thời gian thử thách, và chỉ những ý chí thật vững mạnh với kiên trì trung thành. Bây giờ chúng ta đi bẻ bánh với nhau, rồi các con đi ngay dọc theo bờ sông, đi trước thầy một nửa ngày.
Thưa thầy, vâng, cả Giuse cũng đi chứ?
Ừ, ít nhất là anh ta không sợ một vết thương mới nữa.
Ôi thầy! chớ gì con được làm vui lòng Thiên Chúa bằng cách đi trước Thầy trong cái chết, bằng cách hiến máu con vì Thầy.
Họ ra ngoài mảnh vườn, mà những tia đầu tiên của mặt trời làm lóng lánh sương mai. Anania làm vinh dự cho căn nhà bằng cách hái những trái sung đầu tiên trên những cành phơi ra mặt trời nhiều nhất. Và ông xin lỗi vì không thể hiến những con chim câu non, vì hai ổ đã phục vụ cho người bệnh, nhưng vẫn còn một ít cá. Và lẹ làng, họ chuẩn bị đồ ăn. Giê-xu đi dạo giữa Giuse và Elia. Giuse kể cuộc phiêu lưu của ông và sức mạnh của Salomon đã mang người bị thương trên vai trong những cây số đường dài đi trong đêm.
Nhưng con Giuse, con tha cho kẻ đánh con chứ, phải không?
Con không bao giờ oán giận những kẻ khốn nạn này. Con dâng sự tha thứ và sự đau đớn cho việc cứu chuộc họ.
Đó chính là điều phải làm đó, môn đệ tốt ạ. Còn ốc la?
Ola đi với Timon. Con không biết anh ta có tiếp tục đi với Timon không, hay anh ta dừng lại ở Hemon. Anh ta luôn luôn nói là anh ta muốn đi Liban.
Tốt, xin Thiên Chúa chỉ dẫn cho anh ta điều nào tốt hơn.
Bây giờ trong các chòm lá, chim chóc đã họp bầy lũ lo. Các tiếng bê bê, các giọng nói trẻ em, phụ nữ, tiếng lừa kêu, tiếng cót két của con quay trên các giếng báo hiệu rằng ngôi làng đã thức giấc. Các vị bè bánh ngay ngoài vườn, họ chia sẻ cá, rồi dùng bữa. Ngay sau đó, được Giê-xu chúc lành xong, ba môn đệ rời nhà ngay, lẹ làng ra con đường dọc bờ sông, chìm trong khí tươi mát và bóng râm của bờ lau sậy. Người ta không nhìn thấy họ nữa.
Bây giờ chúng ta hãy nghỉ tới chiều rồi chúng ta cũng đi theo họ.
Giê-xu ra lệnh. Có một đống lưới do Anania làm. Theo như ông nói, ông không nhàn cư và ông kiếm được bánh cho ông hàng ngày. Một nửa nằm trên đống lưới, một nửa nằm trên giường. Các tông đồ tìm giấc ngủ phục sức. Trong lúc đó, Anania thu lượm quần áo ướt mồ hôi. Ông đi ra, không một tiếng động. Ông khép cửa, xuống sông giặt để chúng sạch và khô vào buổi chiều. Chú thích: lễ ngũ tuần là lễ hiện xuống ngày nay, vì Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ ngũ tuần.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khốn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui tự do. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu. con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời. Khi tình yêu gieo bước vào lòng, lời vọng đầu chan chứa bao thâm sâu. Khi lòng đau qua những đoạn trường, nào ai ngờ Chúa đã đến mang tình thương. Ôi tình yêu làm tim con bừng sáng lên hy vọng, ấm áp cõi lòng giữa đời hư không, tươi như hoa hồng tỏa ngát hương thầm nồng. Ôi tình yêu nói với con bao điều sâu nhiệm, đem đến cho con niềm an bình, tựa ngàn lời kinh dù giấc mơ đời mình. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui dự sớm. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời. Khi tình yêu đưa bước vào nhà, niềm cảm tạ con cất cao lời ca, con mừng vui hơn những ngọc ngà, vì Chúa là luôn tất cả cho đời con. Ôi tình yêu là an vui, là ước mơ tuyệt vời, Chúa đến trong đời rạng ngời tim tôi, tâm tư bồi hồi con nói sao nên lời. Tình yêu đã đổi thay cuộc đời con nhiều, nhiễm nhung trong tâm hồn bao điều, để rồi từ nay con sống cho tình ngàn. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui tự do. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui dự sớm. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.